khi đường tập lục cái gì nữa con nói tiếp cái đoạn này. Rút ở trong cái tập lục, tập tức là thâu lại, lục tức là những các cái bài văn người ta xếp vào thành một quyển sách, cho nên gọi là tập lục. Thì cái bài văn là những cái bài văn người ta cứ nhặt từng bài một, người ta xếp vào, người ta đặt tên cái quyển sách này là Khê Đường. Thế thì ở trong cái bộ sách Khê Đường tập lục này có chép cái câu chuyện này, có chép cái câu chuyện là Ngài Chí Siêu Pháp Sư, Ngài thường tụng kinh Hoa Nghiêm, cho nên có thấy có một đồng tử ở núi Ngũ Đài. Núi Ngũ Đài tức là năm cái ngọn núi đó, cho nên ta gọi là Ngũ Đài. Có năm cái quả núi, năm cái ngọn núi nó đều nhau, nó liền, cho nên ta gọi là Ngũ Đài Sơn, năm ngọn núi. Thì ở Ngũ Đài Sơn này chuyên thờ Đức Văn Thù, bây giờ vẫn còn ở bên Tàu. Người ta ở đấy, tuy nói là chùa, một chùa, nhưng mà thực ra có cả mấy trăm cái chùa chuyên thờ một Đức Văn Thù. Thế thì bây giờ chuyên thờ Đức Văn Thù mà lại ở đấy là mở ra cái tông Hoa Nghiêm này. Ngài Thanh Lương Quốc Sư này ở cái ngọn núi này, cho nên Ngài giảng kinh, giải nghĩa cái bộ kinh Hoa Nghiêm là đã tổ cái tông Hoa Nghiêm, thì lại ở ngay cái, cũng ở cái Ngũ Đài Sơn này. Tuy chuyên thờ Đức Văn Thù mà người ta còn đồn là Đức Văn Thù thường vẫn hiện thân. Như cái hồi Ngài Hư Vân Pháp Sư, Ngài Hư Vân chắc các con nghe từ danh tiếng của Ngài, vừa rồi là một vị thánh tăng. Ngài Hư Vân bây giờ thì Ngài mới tịch. Khi Ngài Hư Vân lúc mà mới mất thì mẹ chết ngay. Sinh ra Ngài thì bà mẹ chết, cho nên Ngài Hư Vân đến lúc Ngài lớn lên, Ngài nghĩ đến báo ơn mẹ, Ngài mới đi lễ cái núi Ngũ Đài này. Ngài đi lễ thì Ngài lễ, người ta cứ gọi là nhất bộ nhất bái, nghĩa là cứ đi một bước rồi lại một lại, rồi lại đi rồi lại lại, cứ thế mà đi một bước lại một lại, từ nơi chỗ Ngài ở mà đi đến cái núi Ngũ Đài này, cho nên đi lâu lắm, hàng năm mới tới nơi, vất vả nhọc nhằn lắm. Thì trong khi lại vừa đi vừa lễ thì lại lưng lại còn phải đeo những các thứ đồ dùng, để trong khi đi tới đâu thì dùng tới đấy. Cái vì vậy lưng mới lại phải đeo các thứ đồ dùng, chứ nó lủng củng mà nó cũng mệt nhằn. Cho nên trong khi đi ấy, trong khi lễ thì có một cư sĩ trẻ tuổi đến xin rằng thôi Ngài cứ lễ, Ngài cứ lại cứ lễ, nhưng mà Ngài để cho tôi đi đằng sau, tôi đeo các hành lý hộ cho Ngài. Thế là cái người cư sĩ trẻ tuổi đã đeo hành lý, rồi đến cái chỗ nào mà cần thổi cơm với lại những cái người Ngài thịnh, nói là khi lạnh tuyết xuống nhiều thì lấy tuyết nấu cháo cho cái ông, cho Ngài Hư Vân này ăn. Rồi Ngài Hư Vân này bệnh thì cái ông mà cư sĩ mà thị giả đó, ông ấy lo hết cả mọi việc cho đi dọc đường, cho tới nơi đến nơi đến chốn. Khi tới nơi rồi ấy, mọi việc đã xong xuôi cả rồi ấy, thì cái ông thị giả đó, ông mới cho biết là ông ấy chính là Đức Văn Thù. Thế giờ ông ấy biến mất. Thì ra trong khi mình lễ Đức Văn Thù, Đức Văn Thù hiện thân làm thị giả, cứ đeo hành lý đó. Mà đến tới nơi thì ngài biến đi. Thế là ông Ngài Hư Vân mới biết rằng là Đức Văn Thù Ngài vẫn hiện tại độ cho những người thành tâm, giúp đỡ cho những người thành tâm. Cho nên Ngài Hư Vân sau khi về, Ngài có viết cái quyển nhật ký hàng ngày, mỗi ngày những chuyện gì xảy ra, Ngài mới ghi cái sự tích này. Bây giờ người ta dịch sang tiếng Việt cho bởi vì Ngài Hư Vân là một thánh tăng có nhiều cái hiển tích, cho nên người ta kính trọng Vì vậy những cái bút tích Ngài viết, người ta ghi lại, người ta lưu thông khắp thế giới. Bây giờ Ngài ở trên cõi trời Đâu Xuất, Ngài tịch cho Ngài về cõi trời Đâu Xuất. Thế chứ thầy đang nói chuyện gì, thầy kể đến Ngài à, Ngũ Đài Sơn. Là thầy nói về cái Ngũ Đài Sơn là cái nơi thờ Đức Văn Thù, có năm quả núi mà Đức Văn Thù Ngài thường hiện thân. Nhiều sự tích về Đức Văn Thù lắm. Thế tuy rằng Đức Văn Thù Ngài thường hiện thân ở đó, cho nên rằng các chùa là chuyên thờ Đức Văn Thù, nhưng mà lại lưu thông cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm ấy thì chính Đức Phổ Hiền mới là trưởng tự, nhưng mà lưu thông cái bộ kinh Hoa Nghiêm, và chính cái tông Hoa Nghiêm mới phát xuất từ cái núi này. Cho nên Ngài Thanh Lương Quốc Sư Ngài ở tại đó, Ngài là tổ của tông Hoa Nghiêm, Ngài ở tại Ngũ Đài này. Cân nặng gọi là năm ngọn núi, cho nên gọi là Ngũ Đài, nghĩa là cái bề rộng nó phải hơn cả cái Phú An này, lên tận Tùng Nghĩa. Một cái nơi đó, một cái nơi thờ nó rộng như thế, chứ không phải như chùa của Việt Nam mình, cái bé tí ti. Thế thì cái ngày Chi Siêu ngày tụng kinh Hoa Nghiêm là sao nhỉ? Thì muốn nhắc nhở đồng tử là thế nào, đồng nữ đồng nam, tức là một người còn bé, còn nhỏ thôi, nhưng mà đến nói rằng tôi ở Ngũ Đài, đến nói ở Ngũ Đài tức là ở chốn tổ của kinh Hoa Nghiêm này. Mà cũng nói thẳng là tôi đến vì muốn nhắc nhở một cái chú bé con mà dám đến bảo người ta là tôi đến thì tôi nhắc ông, tôi dạy ông, thì có lịch sự không? Thế mà cái vị này đáp tôi xin nghe, là bởi vì thế lạ, một chú bé con, điểm thứ nhất là chú ở Ngũ Đài đã tới, tức là chú ở chốn tổ kinh Hoa Nghiêm. Mà thứ hai nữa là chú còn bé, mà chú đến là chú tuyên bố là tôi đến để dạy học, để nhắc nhở. Thế thì Ngài Pháp Sư Ngài nhũn nhặn, Ngài thưa Ngài xin vâng, tôi xin nghe. Thì cái chú ấy nhắc nhở làm sao?
Sao cái chú ấy nhắc nhở là nói là tôi chưa tổng kinh lục thì đáng thế, nhưng mà ở nhà chỉ ra thì khi tẩy tình thì nước nhớ bắn lên lưng tay, không đợi không rửa bằng cho buồn.
Cho buồn tức là chúng mình bây giờ là xà bông này. Ngày xưa thì người ta lấy cho lấy đất người ta rửa tay, và mình bây giờ thì lấy xà bông rửa tay. Thế điểm thứ nhất là không rửa bằng xà bông. Điểm thứ hai ấy, là trong luật dạy rằng khi rửa phải xoa tay 7 lần, và mà ngài chỉ xoa có 2 lần, cho nên nó chưa sạch. Thì đây là thần, các thần minh, các quỷ thần, người ta nhắc nhở những các bậc chân tu thường được các quỷ thần ta để ý, cho nên người ta nhắc nhở để cho cái đạo hạnh của mình được viên tròn. Giờ con nói lại cái bài kệ nào là thọ trì Phật pháp. Cái bàn tay là để làm gì? Thọ rồi mình trì. Trì nghĩa là gì? Trì tức là không để rơi mất. Mình buông cái tay ra này nó rơi mất, còn mình nắm mình giữ, thế là trì. Thế bây giờ mình lãnh thọ cái Phật pháp mà mình không buông, không để rơi, thì như thế gọi là trì. Chứ nếu mà thọ mà lại để rơi mất thì còn ăn thua gì. Còn bây giờ nguyện cho chúng sanh nó thọ Phật pháp mà nó không đánh mất, khư khư như tay cầm cái kẹo đấy, thọ được cái kẹo không có buông ra, không có đánh mất. Gọi là nguyện cho chúng sanh rửa tay thanh tịnh để nó thọ trì Phật pháp. Thì như ban nãy Phương Hương nó vừa nói, dùng sự để mà hiển cái lý. Sự việc là rửa cái tay, nhưng mà hiển cái lý là cái tâm của mình cần phải thanh tịnh để lãnh thọ Phật pháp. Lãnh thọ thì con cứ thọ, can gì lại phải thanh tịnh mới lãnh thọ được. Mà đầy rồi thì bây giờ con đổ thêm một thứ nước khác vào có được không? Thì cái nước mà mình muốn đổ thêm nó tràn đi mất. Cái tâm của mình cũng thế, nếu nó đầy những hư hỏng, những tham, những giận, phiền cô này, trách móc chị kia, trong tâm còn đầy những cái thứ ấy thì lời Phật đấy nó có vào, có chỗ nào để nó vào không? Thế cho nên học đến đâu rồi nó bay hết, chả còn gì. Cũng như cái nước đổ vào cái chén nước đã đầy sẵn rồi, thì cái nước mà mình, nước Phật pháp mà đổ vào cái chén đấy nó tràn đi ra ngoài hết, nó không vào được, không có chỗ để nó đứng. Còn như bây giờ trong tâm của mình ấy, sạch sẽ, sẵn sàng để đón nhận Phật pháp, thế thì Phật pháp vào trong tâm mới có chỗ mà đứng, mới đứng lại được. Vì vậy cho nên bây giờ mỗi khi cái tâm mình có hờn giận, phiền cái này phiền cái kia, thì mình phải quẳng sạch nó đi, đổ sạch những cái hư vọng ấy đi, thì mới có chỗ để cho Phật pháp mà đứng được, cái mới có chỗ cho sự giác tỉnh. Còn nếu cái tâm mình còn đầy những hận hờn, đầy những bực bội, đầy những tức tối, thì Phật pháp phải tràn đi ra ngoài mình.